cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong Sự Ký thứ nhì đoạn 6, chúng ta đã thấy lễ khánh thành và cung hiến đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Chúng ta đã nghe lời giảng và lời cầu nguyện của vua Salomon. Và tiếp đến trong Sự Ký thứ nhì đoạn 7 này, chúng ta sẽ thấy sự đáp ứng của Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem ở trong Sự Ký thứ nhì đoạn 7 câu 1. Khi Salomon cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống của lễ thiêu và các hy sinh, sự vinh quang của Đức Chúa Trời đầy dãy đền thờ. Thưa các bạn, những điều này xảy ra trong đền thờ Jerusalem cũng giống như những điều đã xảy ra trong đền tạm do Môi-se làm trong đồng vắng. Khi Môi-se dựng đền tạm lên, sự vinh quang của Chúa giáng xuống. Điều này được chép ở trong sách Suốt Cây Giúp Tư Ký đoạn 30 câu 34-35. Đức Chúa Trời tiếp nhận đền thờ mà vua Salomon đã xây. Xin các bạn hãy chú ý đến lửa từ trời đến thiêu đốt của lễ. Điều này có nghĩa là sự đón phạt của Đức Chúa Trời giáng xuống trên tội lỗi. Đức Chúa Trời không tiếp nhận đền thờ bởi vì nó đẹp đẽ. Ngài không tiếp nhận đền thờ bởi vì sự giàu có. Điều căn bản cho sự tiếp nhận này đang hướng về Đấng Christ. Bởi sự hy sinh của Đấng Christ làm cho Đức Chúa Trời chấp nhận. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bao phủ đền thờ mà chúng ta đã thấy trong phần cuối của đoạn 5, và giờ đây, lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt của lễ. Thưa các bạn, dân chúng Do Thái đã thấy sự vinh hiển, sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và trong Kinh Thánh Tân Ước, thơ tín mà sứ đồ Phaolô viết cho người Do Thái trả lời cho câu hỏi ai là người Do Thái. Phaolô đưa ra 8 dấu hiệu xác nhận mà một dấu hiệu là người Do Thái có được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không một dân tộc nào khác thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngoại trừ dân Do Thái. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 7, câu 2 đến câu 3. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va và sự vinh hiển Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Y-sơn đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền nó, thờ lại Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài mà rằng: Chúa là nhân từ và sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Các bạn thân mến, với lời cảm tạ này, tôi tin rằng các bạn cũng thường nói như thế: Chúa là nhân từ và sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Tôi mong rằng khi nói điều này, các bạn biết Chúa như thế nào và sống đẹp lòng Ngài. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 7, câu 4, câu 5 nói tiếp: Bây giờ vua và cả dân chúng dâng những cờ lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Sa-la-môn dâng 22.000 con bò và 12.000 con chiên đực, rồi vua và cả dân sự đều làm lễ khánh thành đền của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, những câu này tạo nguyên nhân cho nhiều người phê bình, nhất là những người nghi ngờ Kinh Thánh. Họ muốn chỉ trích trên 3 vấn đề. Thứ nhất, họ nói rằng dâng nhiều của lễ như thế thì quá lãng phí. Thứ hai, họ nói rằng với số lượng nhiều súc vật như thế thì không thể nào dâng trên bàn thờ được. Và thứ ba, họ nói rằng không cần thiết phải giết nhiều súc vật như vậy. Tôi tin rằng hội bảo vệ súc vật chống lại và phản đối khi họ có những ý nghĩ này. Giờ đây chúng ta hãy nhìn vào 3 điều này trong bối cảnh của Kinh Thánh. Chúng ta cần nhìn mọi điều theo ánh sáng của lời Chúa. Trước nhất về nơi chốn, dầu đền thờ là trung tâm của tất cả các sinh hoạt thờ phượng và tế lễ, tôi không nghĩ rằng tất cả các súc vật được làm tế lễ không chỉ dâng trên một bàn thờ. Như trong trường hợp lễ khánh thành đặc biệt này, người Lê-vi làm nhiều bàn thờ khắp khu vực chung quanh đền thờ. Cái đó tại sao phải chi phí nhiều quá? Vì điều đó là điều cần thiết cho mỗi khu vực có thể dâng của lễ riêng. Các bạn nhớ là khi dân Y-sơn rời khỏi Ai Cập, mỗi nhà đều giết một con chiên làm của lễ. Như thế có đến hàng ngàn con chiên được giết trong đêm đó. Vì thế, đây không phải là điều lãng phí với 2 lý do. Ý nghĩa chủ yếu là của lễ này là một biểu tượng về Đấng Christ. Và thưa các bạn, đó là lý do mà sứ đồ Phi-e-rơ nói về quyết báo của Chúa Giê-xu. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát hoặc như bạc, vàng mà anh em đã được chuộc bởi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi quyết báo Đấng Christ dường như quyết của chiên con không lỗi không vít. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1, câu 18 và 19. Đây không phải là sự lãng phí lớn, bởi vì nó hướng về Đấng Christ. Lý do thứ hai, của lễ này không có lãng phí, vì được dùng làm thức ăn sau đó. Chỉ có của lễ thiêu không dùng được, còn tất cả những của lễ thù ăn được dùng làm thức ăn sau đó. Và lễ khánh thành đền thờ là một dịp lễ lớn, có buổi tiệc lớn. Và tôi mong rằng chúng ta phải công bằng và khách quan khi nhìn đến những điều mà Kinh Thánh đã ghi chép lại. Tôi để ý đến một số người hay nói đến việc lãng phí tiền bạc cho công việc nhà Chúa. Tôi nghĩ đến một số cơ đốc nhân bị cáo trách khi chỉ trích về việc dùng tiền. Trong một hội thánh nọ, mời một vị mục sư và giáo sư đến giảng Kinh Thánh cho hội thánh suốt 10 ngày. Quý ông bà trong hội thánh rất là thích thú và thấy sự hữu ích và được gây dựng nhiều. Đến ngày kết thúc, đại diện của hội thánh bày tỏ lòng cảm ơn vị mục sư và tặng một số tiền. Có một bà trong hội thánh phàn nàn mà nói rằng tại sao chi phí nhiều tiền như thế? Nhưng bà này là người thích âm nhạc, và sau đó khi ban âm nhạc của hội thánh mời một người đến hát chỉ một buổi tối thôi, ban âm nhạc ủng hộ số tiền gấp 4 lần hơn. Và lúc đó bà nói rằng điều này thật tốt. Thưa các bạn, khi chi phí nhiều tiền cho công việc Chúa, nhiều người cho là lãng phí, Nhưng khi chi tiền vào việc đầu tư riêng, vào những việc riêng mà mình muốn, thì chẳng nệ hà tốn kém bao nhiêu. Xin quý vị hãy suy xét kỹ lưỡng việc chi phí để sự chi dùng của quý vị đúng với điều Chúa đẹp lòng. Không biết là các bạn có nghĩ số súc vật có lễ khánh thành như thế là nhiều quá không? Nhưng xin các bạn suy nghĩ đến số gà, vịt, heo được giết mỗi ngày trong đất nước chúng ta để làm thức ăn. Có hàng ngàn súc vật được giết làm thịt mỗi ngày, nhưng không có một ai lên tiếng phản đối cả. Chúng ta hài lòng về điều đó. Nhưng khi có điều gì làm cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời thì có người phản đối. Tôi không biết các bạn nghĩ thế nào, nhưng về phần tôi đứng về phía Salomon. Tôi nghĩ rằng ông làm một điều đúng khi dân của lễ, bởi vì của lễ đó hướng về Đấng Christ, vì Ngài đổ quyết báo của Ngài cho tôi. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 7 câu 6. Những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình, còn người Lê-vi thì cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va mà David đã sắm đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Khi người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài, bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời, những thầy tế lễ thổi kèn trước mặt chúng và cả Israel đều đứng. Tôi mong ước là con cái Đức Chúa Trời ngợi khen Đức Chúa Trời và nói rằng Chúa là nhân từ và sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Đức Chúa Trời đã đối xử rất tốt với tôi. Ngài cũng đối xử rất tốt với các bạn. Và tôi xin các bạn hãy dâng lên lời ngợi khen Ngài. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 7, câu 7 đến câu 8, Salomon biệt riêng ra thánh chỗ chính giữa hành lang trước đền Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân của lễ thiêu và mở về của lễ thù ân bởi cái bàn thờ đồng mà Salomon đã làm, không đựng hết thải của lễ thiêu, của lễ chay và mở được. Trong khi ấy, Salomon và cả dân Israel đến từ các miền phía nam Hamat cho đến khe Ai-cập-tô nhóm lại thành một hội rất đông đảo đều dự lễ trong 7 ngày. Xin các bạn lưu ý rằng trong dịp lễ khánh thành đền thờ này, dân chúng đến tận miền Bắc và cuối miền Nam đều về Jerusalem dự thể, cho nên đây là một buổi lễ rất lớn và có đông người. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 7, câu 9 đến 11. Qua ngày thứ 8, người ta giữ lễ trọng thể vì họ giữ lễ khánh thành bàn thờ trong 7 ngày và mừng lễ thường trong 7 ngày. Ngày 23 tháng 7, người ta cho dân sự trở về trại mình, lòng đều vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho David, cho Salomon và cho Israel và cả dân sự của Ngài. Như vậy, Salomon làm xong đền của Đức Giê-hô-va và cung vua. Phàm công việc gì Salomon rắp rồng làm trong đền thờ Đức Giê-hô-va và cung vua đều xong cả. Lễ khánh thành đền thờ là một dịp rất vui mừng cho cả dân Israel, và Salomon rất vui vì đã làm hoàn thành lời mong ước của vua cha David truyền lại. Và hơn hết, Đức Chúa Trời cũng rất hài lòng vì dân sự của Chúa lo nghĩ đến đời sống tâm linh. Tiếp đến, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về việc Đức Chúa Trời hiện ra cùng với Salomon lần thứ hai. Mời các bạn cùng xem trong Sử ký thứ nhì đoạn 7, từ câu 12 đến câu 14. Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon mà rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi và đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản và giáng ôn dịch giữa dân sự ta, và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Thưa các bạn, tôi xin để nhiều thời giờ để nói về câu 14 này, bởi vì đây là câu thường được dùng ra khỏi văn mạch và không để ý đến ý nghĩa căn bản của nó. Nó được trích như một lời hứa của Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Nếu chúng ta làm theo một số điều này, thì Đức Chúa Trời sẽ làm một số điều kia. Câu kinh thánh này thường được cắt ra và dán vào hoàn cảnh địa phương hay là đặt vào hoàn cảnh địa phương. Tôi xin các bạn hãy chú ý và cẩn thận hơn khi làm như thế. Tôi tin rằng cần có sự suy xét kỹ về câu này về hoàn cảnh, nội dung và văn mạch của nó, hầu cho có thể ngăn ngừa chúng ta uống một viên thuốc trong khi chúng ta không biết tác dụng của nó như thế nào. Chúng ta sẽ sai phạm khi kéo nó ra khỏi vị trí, chỉ vì nó hình như thích ứng với hoàn cảnh của chúng ta và điều mà chúng ta muốn nói. Vì thế chúng ta bỏ đi mục tiêu ban đầu và đánh mất đi giá trị của nó. Nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu như chúng ta dùng theo cách đó. Có nhiều nguyên tắc để giải nghĩa Kinh Thánh, mà một trong những nguyên tắc chủ yếu là tìm ý nghĩa theo văn tự và tìm ý nghĩa thật của nó. Xin các bạn xem trở lại trong Sử Ký thứ nhì đoạn 4 câu 17. Nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta hạ mình xuống, cầu nguyện và tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ta thì ta ở trên trời sẽ nghe và tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Xin các bạn lưu ý là bối cảnh này xảy ra trong lúc cung hiến và khánh thành đền thờ của David mà Solomon đã xây. Đây là lời Đức Chúa Trời cho Solomon liên hệ đến đất nước Israel trong thời đó. Và trong lễ cung hiến đền thờ, vua Solomon đã dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu nguyện lớn lao. Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của dân sự Ngài. Ngài nói với Solomon, nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta. Đức Chúa Trời đang nói với dân sự của Ngài, đó là dân Israel. Đức Chúa Trời đang nói chuyện với Salomon về dân Israel. Nếu dân sự này hạ mình xuống, nếu họ cầu nguyện, nếu họ tìm kiếm mặt Chúa, nếu họ quay trở lại cùng Ngài và bỏ con đường tà, thì Đức Chúa Trời sẽ hứa với họ ba điều. Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của họ, Ngài sẽ tha thứ họ và Ngài sẽ chữa lành đất đai. Đây là những điều cụ thể mà Đức Chúa Trời đặt ra cho dân Israel, và qua lịch sử của họ, các điều này được ứng nghiệm một cách rõ ràng. Giờ đây khi các bạn đến Kinh Thánh Tân Ước, các bạn nghe Giăng Báp Tít giảng, các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 2. Chúa Giê-xu Christ lặp lại điều đó và kêu gọi dân chúng Israel đáp ứng lại những điều kiện này để lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Đây là một sự cống hiến chính đáng. Trong thời của chúng ta hiện nay, dân Israel vẫn còn tản lạc khắp nơi trên thế giới. Có một số đã trở về quê hương và lập quốc, nhưng họ vẫn chưa có sự bình an, bởi vì họ chưa có thực hiện các điều kiện này. Đây là lời giải nghĩa theo ý nghĩa của văn tự. Giờ đây chúng ta đến phần ứng dụng. Câu này là một sứ điệp cho tôi. Tôi không thể bỏ nó qua một bên bởi vì Đức Chúa Trời không trực tiếp đến với tôi. Nó là một khuôn mẫu cho ngày nay. Dân ta, Đức Chúa Trời có một dân mà chúng ta gọi là hội thánh hay là thân thể của Đấng Christ, tức là những người đã tiếp nhận Chúa cụ thể. Là Đấng đã liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Câu này được chép trong sách Tích, đoạn 2 câu 14. Tôi đoán là có nhiều người nói rằng tất cả chúng tôi là những người đặc biệt, nghĩa là một dân cho Chúa. Dân sự của Chúa được kêu gọi hạ mình xuống cầu nguyện, nhưng bản tánh xác thịt lại kiêu ngạo. Phao-lô khuyên chúng ta như vậy. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chịu nhau. Trong Ê-phê-sô đoạn 4, câu 1 đến câu 2. Chúng ta cũng được nói cho biết thêm ở trong sách Ga-la-ti đoạn 5, câu 22 đến 23, về sự nhịn nhục và hiền lành là bông trái của Đức Thánh Linh. Sự khiêm nhường là một đức tính tốt trong đời sống của Cơ Đốc nhân ngày nay. Còn sự cầu nguyện được nói rất nhiều trong Kinh Thánh. Chúng ta được kêu gọi cầu nguyện. Chúa Giê-xu đã phán bảo với các môn đệ hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Trong các thư tín, Phao-lô cũng kêu gọi cầu nguyện. Kinh Thánh Tân Ước kêu gọi chúng ta hãy tìm kiếm mặt Chúa. Ở trong Cô-lô-se đoạn 3, câu 1 đến câu 2 viết như vậy. Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Dân Israel trong thời Salomon được kêu gọi từ bỏ con đường tà. Điều này cũng áp dụng đến chúng ta. Đức Chúa Trời nói đến rất nhiều về sự ăn năn của những người tin nhận Chúa, như trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 19. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Ăn năn là điều mà con cái của Đức Chúa Trời cần luôn thực hiện. Giờ đây đến phần của Đức Chúa Trời thì như thế nào? Đức Chúa Trời đã hứa là sẽ nghe lời cầu nguyện. Như được chép trong sách Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 22. Và chúng ta xin điều gì mặc dầu thì được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Đức Chúa Trời hứa tha thứ, như được chép ở trong sách Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Và một điều nữa, xin chúng ta cũng chú ý ở trong câu được viết trong sách Sử ký thứ nhất đoạn 7 câu 14. Và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Trong một bản dịch khác nói rằng sẽ chữa lành đất đai. Chúng ta không tìm thấy nơi nào trong Kinh Thánh Tân Ước mà Chúa hứa sẽ chữa lành đất đai. Nếu Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn trong cách đó, thì đó là phần phụ thêm. Phước hạnh đó Ngài không có hứa. Không có nơi nào Đức Chúa Trời hứa ban phước về vật chất. Chúng ta được ban phước tất cả những phước hạnh thiêng liêng trong Chúa Giê-xu. Chúng ta là người xa lạ, là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, nhưng giờ đây chúng ta được sự cứu chuộc bởi quyết tấn Christ và Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta. Giờ đây thiên đàng là nhà của chúng ta và Jerusalem mới là nơi, là mục tiêu mà chúng ta sẽ đến. Chúng ta được giải cứu khỏi địa ngục và đó là phước hạnh lớn của chúng ta. Thưa các bạn, nếu như các bạn muốn dùng Sử ký thứ nhì đoạn 7 câu 14 cho hoàn cảnh hiện tại, thì các bạn cần phải dùng chung với câu thứ 15. Và Sử ký thứ nhì đoạn 7 câu 15 viết như sau. Bấy giờ, mắt ta sẽ đói xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi này. Từ ngữ nơi này, tức là đề cập đến Jerusalem, và đây là điều phân đoạn Kinh Thánh nói đến. Tôi không biết vì sao có nhiều người trích dẫn câu này ra khỏi văn mạch và nói rằng câu này cho chính họ. Câu này không có hề có ý như thế. Lời hứa này là được ban cho đến người Israel trong lúc cung hiến đền thờ, dầu rằng nó cũng áp dụng cho chúng ta. Và tôi thấy rằng, tốt hơn là các bạn đi đến với Tân Ước và tìm lời của Đức Chúa Trời nói trực tiếp với chúng ta. Chúa có những lời hứa trực tiếp của Ngài nói với chúng ta là những người sống ở trong thời kỳ Tân Ước này. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 7 câu 16. Vì bây giờ, ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời. Mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn. Đức Chúa Trời nhìn đến đền thờ là nơi đẹp mắt Ngài. Ngài hằng đói xem đến, vì đó là nơi gặp gỡ giữa Chúa và dân sự của Ngài. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 7, câu 17-18. Còn ngươi, nếu ngươi khứng đi trước mặt ta như David cha ngươi đã làm, và làm theo mọi điều ta phán dạy ngươi, gìn giữ luật lệ và giới mạng ta, thì ta sẽ lập ngôi nước ngươi được vững bền, y theo lời ước ta đã kết với David cha ngươi mà rằng, ngươi sẽ chẳng hề thiếu người quản trị Israel. Đức Chúa Trời hứa là dòng dõi David sẽ cai trị đến đời đời. Nhưng ngày nay, ở trên đất này không có người cai trị nào đến từ dòng dõi David. Nhưng có một đấng đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài đến từ trong dòng dõi David, đó là Chúa Giê-xu. Lời này được chép trong sách Thi Thiên đoạn 110 câu 1 và trong Hebrew đoạn 10 câu 12-13. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giê-xu Christ một lần đủ cả. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một thức là những của lễ không bao giờ cất tội lỗi được. Còn như đấng này đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ rày về sau đang đợi những kẻ thù nghịch của Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 7, câu 19-20 ghi tiếp. Nhưng nếu các ngươi bội nghịch, bỏ các luật lệ và giới mạng ta đã đặt trước mặt các ngươi, đi hầu việc những tà thần và thờ lại chúng nó, thì ta sẽ dứt nhổ các ngươi khỏi đất mà ta đã ban các ngươi. Còn cái nhà này mà ta đã biệt riêng ra thánh cho danh ta, ta sẽ bỏ nó đi, làm cho nó nên một câu tục ngữ, một việc nhạo cười giữa các dân tộc. Thưa các bạn, lời này đã trở nên hiện thực trong ngày hôm nay. Nơi xây cất đền thờ Jerusalem trước đây, thì hiện nay không còn là một nơi thánh nữa, vì đền thờ Hồi giáo Oma đang xây dựng tại đó. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 7 câu 21, cái nhà này dẫu cao dường nào, hễ ai đi qua gần đó sẽ lấy làm lạ mà nói rằng, cớ sao Đức Giê-hô-va có sự xứ này và đền này như thế. Nơi này hiện nay là một đền thờ Hồi giáo của Oma. Có nhiều người du lịch xứ Do Thái, họ đến khu vực xây cất đền thờ và nói rằng câu kinh thánh này đã được ứng nghiệm. Tại sao một nơi được sử dụng làm nhà của Đức Chúa Trời mà bây giờ trở thành một nơi thuộc về ngoại giáo? Nhưng điều này đã xảy đến đúng với những gì mà Đức Chúa Trời đã nói trước, và dân Do Thái đã không giữ đúng những lời hứa của mình với Đức Chúa Trời. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 7 câu 22, thì người ta sẽ đáp rằng, bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, là đấng đã dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập, và vì họ đeo đuổi theo các tà thần, thờ lại và hầu việc chúng nó, nên Ngài đã giáng trên họ các tai vạ này. Thưa các bạn, tôi có dịp nói với nhiều người là lời của Chúa nó rất rõ ràng. Điều này đã xảy đến bởi vì dân Israel lìa bỏ Đức Chúa Trời. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời rất là chân thật trong lời của Ngài. Những điều gì mà Ngài nói thì Ngài sẽ thực hành. Và những điều gì Ngài hứa, Ngài cũng sẽ giữ. Các bạn thân mến, có nhiều hội thánh ngày nay được Chúa ban cho một phương tiện để xây cất một nhà thờ tốt đẹp để thờ phượng. Tôi mong ước rằng quý vị hãy dùng nhà thờ này, đền thờ này để làm nơi thờ phượng và gây dựng đời sống tâm linh của con cái Chúa được vững mạnh mỗi ngày càng hơn. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.